Thì như hồi trưa Chân Hiếu hứa là nói lại Bồ Đề Tâm, thì ở đây chắc các vị Phật tử cũng nghe mấy lần phải không? Chưa nghe. Nhưng mà nói cái này chắc chừng nào mình thuộc lòng để mà được, tại nó hay quá nha. Là nền tảng tu hành. Thì khoan, trước khi nói Bồ Đề Tâm thì nói cái tiếng nhạc hồi nãy nha. Nó đánh đùng đùng thì Chân Hiếu cứ theo nó như niệm Phật. Nó đánh hai hai tiếng đùng thì niệm chữ chứ làm sao thoát được. Dạ. Thì tháng 8 mới đi nữa nha. Tháng 8 là tháng 11 đi nữa. Thì Chân Hiếu đi về dưới đó ở gần mẹ, thì bao nhiêu năm bà nuôi mình đi tu cũng bao nhiêu năm rồi. Nếu mà mình về sớm một chút cũng độ không được bà đâu. Mình phải tu giỏi như thế nào mới có thể ảnh hưởng. Thì bây giờ về đó thì một lần thì thấy bà tiến bộ, bà hiểu được Tịnh Độ Tông một chút. Nhưng mà chắc phải ở với bà 2 tháng về một lần, ít nhất phải 2-3 năm thì chắc bà mới phát tâm tu. Không dễ đâu. Người người mà chưa có muốn tu hành mà nghe Phật Pháp mà muốn niệm Phật thì khó lắm. Phải thời gian, cần nhiều thời gian lắm. Và thí dụ mình tu giỏi đó thì chắc mình về 1-2 lần là bà đã tu được. Mình tu dở quá. Nếu mình tu quá dở mình về mất căn lành luôn. Mới mốt bà không tin mình nữa đâu. Bà phải phục mình rồi. Phải rất phục mình. Thì mới được. Còn mẹ khó lắm. Khó lắm. Người người ở bên ngoài thì dễ. Còn người trong gia đình khó lắm. Phải tu phải giỏi lắm, phải, bà phải là, phải là phục mình đúng như vậy, làm như vậy là thanh tịnh, giống như là trong tâm là phục mình đó, thì tự nhiên mới theo. Chứ mình không thể nói mẹ niệm Phật đi thì bà cũng nói thì mẹ cũng niệm Phật hoài đi chứ, bà nói vậy thôi à. Mình chịu thua. Cho nên là người mẹ nào cũng nói lúc nào mà không niệm Phật lúc nào cũng niệm hết đó. Lúc nào ông nói câu đó mà sự thật nhìn là thấy có niệm gì đâu. Mà lúc nào ông nói chọi, lúc nào trong tâm cũng niệm Phật hết á. Nhưng mà mình nghe thì vậy chứ mình nhìn mình biết người niệm Phật đâu có lăng xăng như vậy, đâu có như vậy. Người niệm Phật thì con mắt đâu có láo liên được, láo liên thì mất cái số rồi. Dạ. Thì nói như thế thì để mình biết khi nào có gặp những trường hợp khó khăn thì mình lấy cái nhịp nào, giống như mình đi làm á, ở trong cái chỗ mình làm nhất định nó có cái nhịp hoặc là cái tiếng đồng hồ hoặc là cái tiếng gì mình để gần gần mình nghe làm tiếng mõ, thì vừa làm việc vừa tu hành, đó là như thế. Đúng không? Đi làm nhiều khi nó cũng có cái tiếng, hoặc là mình mua cái tiếng đồng hồ mà một đồng hồ đồng á nó mới kêu lớn. Nó kêu thì nó giống tiếng mõ Chân Hiếu lắm. Nó kêu thì mỗi một tiếng niệm một chữ, vừa làm vừa nghe nó. Chứ mở niệm Phật thì chủ người ta đâu cho. Mở cái tiếng, mua cái đồng hồ để kế thì họ đâu có nói được. Đó là cái phương pháp. Hoặc là ở trong cái đó nó có cái máy nào nó chạy á. Mình nghe theo cái máy. Cái máy động cơ đó thì nó cũng có cái tiếng nó đều đó. Thì lấy nó làm tiếng mõ. Thì như vậy cũng có thể tu được. Đó là, hoặc là mà thí dụ mình đi ra ngoài mình thấy, hay là trong cái chỗ mình làm có người đi bộ đó, thí dụ thì người ta đi 1 bước 2 bước mình niệm chữ, 2 bước mình niệm chữ, lấy người ta làm kinh hành, nhìn cái chân người ta niệm Phật. Là như thế, nhiều phương pháp lắm, thì mình theo cái đó. Thì giờ nói Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là nền tảng tu hành của các vị thánh tăng. Không có vị nào mà không lấy Bồ Đề Tâm làm cái cơ bản. Chúng sanh muốn tu giải thoát mà không có Bồ Đề Tâm thì tu dở dữ lắm. Bồ Đề Tâm là sức mạnh vô biên. Thì Chân Hiếu ví dụ, mình sống một mình độc thân thì không có lo mấy đâu. Thử mình có 15 người con thì mình sẽ biết. Mình sẽ hy sinh khổ mấy cũng chẳng chẳng ngại gì. Thức khuya dậy sớm, bệnh hoạn quên luôn. Nhiều khi bệnh cũng quên luôn tại vì không đi làm con nó đói. Còn Bồ Đề Tâm là cho tất cả chúng sanh chứ không phải 15 người. Cái sức mạnh nó vô biên mà. Thấy không? Không phải mình lo cho hết tất cả chúng sanh mà. Thì đầu tiên đó là Bồ Đề Tâm là sự luân hồi của con người nhiều như những hạt bụi trong hư không. Chúng ta đã từng làm người không biết bao nhiêu tỷ lần nói, không biết bao nhiêu mà nói, cũng làm súc sanh qua, cũng làm sanh cõi trời, cũng làm vua rồi, cũng đọa địa ngục, cũng sanh ngạ quỷ. Nơi nào, chốn nào mà chúng ta cũng đi qua, tại vì đầu thai nó lâu xa cho tới A-la-hán có thần thông biết 84.000 kiếp đó, thần thông của A-la-hán biết quá khứ 84.000 kiếp. Nhưng mà ngoài 84.000 kiếp, A-la-hán không biết, là nó còn nhiều hơn 84.000 kiếp, lâu xa, chỉ có Đức Phật mới biết được. Cho nên chúng ta luân hồi, cũng như Đức Thế Tôn nói là tất cả đại địa nơi nào cũng là nơi chôn thân của Ngài, phải không? Nơi nào cũng đã từng đã chôn qua. Thì một đời chôn có chút xíu thôi, mà cả cái đại địa này không biết bao nhiêu kiếp chôn mới đầy được. Nên chúng ta là luân hồi rất nhiều, là nhiều như những hạt bụi trong hư không. Mà cả cái đại địa, cả cái bầu không gian này đó, bụi bao nhiêu thì chúng ta luân hồi bấy nhiêu. Một kiếp luân hồi như vậy thì là tạo một lớp vọng tưởng. Đó. Cho nên tới hiện tại bây giờ, nhân quả mỗi người mỗi khác, để trồng nhân quá khác nhau. Cho nên là gương mặt mỗi người mỗi khác, tất cả đều khác. Cái đó là luân hồi. Mà một kiếp như vậy có một người mẹ. Đó, cái này mới hay. Một kiếp sanh ra, ví dụ chúng ta làm con gián cũng có mẹ nữa đó, làm con cá, con gà, làm người, làm trời, làm cái gì cũng phải là thường là thai sanh, là người mẹ sanh ra. Thì người mẹ thì đầy như hư không, bụi, bao nhiêu hạt bụi là chúng ta có bao nhiêu người mẹ. Đâu phải mà người mẹ kiếp này đâu, kiếp trước cũng có mẹ mà quên rồi, nhiều mẹ lắm. Cho nên Ngài nói, Ngài Rinpoche đó, Ngài tới đây giảng đó, Ngài nói những người chúng ta gặp đều là mẹ tiền kiếp hết. Không có sót người nào đâu. Là mẹ hết tất cả. Còn một số rất nhỏ đó thì không phải mẹ, thì cũng là cha, cũng là bà con thân quyến. Còn một số rất nhỏ nữa, không phải là bà con thân quyến, mà nhỏ tí ti đó, thì là người ân nhân của chúng ta. Cũng là người ân nhân nhiều kiếp thôi. Cho nên là đầu tiên đó là nhìn thấy những người mẹ đó đang đau khổ vì cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thì những người mẹ đó giống như là đang đi ở trên cái vực thẳm, núi cao, rồi đi mê muội rớt xuống vực thẳm. Mà người mẹ nào cũng đang đi như thế, chứ không phải một bà là rớt xuống vực thẳm, là rớt xuống ba ác đạo đó. Người nào rồi mê muội rồi tạo ác thì đều rớt xuống ba ác đạo, đọa địa ngục. Biết bao nhiêu là rừng kiếm non đao nó đâm nó chém như thế, giờ ngạ quỷ thì nó đói khổ, súc sanh thì mê muội, toàn là mẹ tất cả. Thì nếu như mà chúng ta là con thì phải cứu chứ, tại vì mình không thấy được kiếp trước, mình tưởng là mình có một người mẹ, sự thật ra mẹ nhiều quá, nhiều lắm, nhiều không thể xể. Cho nên tất cả chúng sanh đều là mẹ của ta. Thì người mà muốn phát Bồ Đề Tâm đó, thì Ngài Rinpoche nói có hai loại Bồ Đề Tâm. Một loại là Bồ Đề Tâm giả và một loại là Bồ Đề Tâm thật. Bồ Đề Tâm giả là những người mẹ đó leo lên cái vực, đi trên cái núi cao rồi té xuống vực thẳm. Chúng ta thương lắm, xót lắm, buồn thương quá, nhưng mà không có hành động gì cả. Ngồi đó mà buồn thôi. Cũng như là chúng ta hiện tại thấy chúng sanh khổ, thương quá nhưng mà không làm gì hết. Đó là Bồ Đề Tâm giả đó. Thương lắm, tội nghiệp lắm, nhưng mà cứ ngồi chỗ vậy thôi à. Chết thì chết. Đó là Bồ Đề Tâm giả, mà ai cũng là Bồ Đề Tâm giả, cho nên tu mới không có tinh tấn. Nên tự thương lắm, chúng sanh thương lắm, mà họ chết thì kệ, chứ làm sao bây giờ. Đó. Còn Bồ Đề Tâm thật là lao bỏ thân mạng để mà tìm cách để mà cứu vớt. Nên giống như người con ruột, mẹ bệnh đó thì phải kêu 911, phải lấy xe, phải chạy, phải làm đủ mọi cách. Còn người con mà con nuôi hay con giả đó thì cũng thương, cũng bà mẹ đó thương, nhưng mà thì ngồi yên chỗ vậy thôi. Thì bà đang đau khổ thì tôi buồn. Đó. Bồ Đề Tâm giả. Thì chúng ta chúng sanh khổ, chúng ta buồn, chúng ta thương, chẳng có chịu tu để độ người ta. Đó là Bồ Đề Tâm giả. Còn Bồ Đề Tâm thật đó, thì Ngài Rinpoche nói cả hàng tỷ 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 cái người mẹ mà đang rớt như vậy, ông làm sao mà cứu từng người được? Ông đâu có nhào vô mà ông cứu từng người, ông cứu không xuể được. Ông chỉ có thành Phật mới có thể cứu được. Cho nên thương những người đó mà Bồ Đề Tâm từ giả mà tu thành thật, tu lâu rồi nó thành Bồ Đề Tâm thật. Thì cái lòng thương người mẹ thương quá, không vãng sanh là không được. Không vãng sanh thì làm sao cứu đây? Khổ địa ngục nó nấu như vậy mà. Cho nên cái sức đó nó làm cho tiếng Phật hiệu không tan. Hy sinh hết cả đời của mình để chấp trì cái danh hiệu này mới cứu được. Thì Bồ Đề Tâm là nền tảng sức mạnh vô biên cho các ngài. Dạ, hay không thưa quý vị? Hay lắm ha. Ê, dạ. Cái này hay lắm. Mà cái này là của người Tây Tạng đó. Bồ Đề Tâm của người Tây Tạng. Ở bên mình chưa có thấy giảng như thế. Mà người Tây Tạng giảng hay quá. Người Tây Tạng là chuyên môn Bồ Đề Tâm. Các vị Tây Tạng là lấy Bồ Đề Tâm làm gốc mà. Bởi vì giảng Bồ Đề Tâm giảng hay quá. Cho nên là từ giả mà tu thành thật đó. Ngài Rinpoche nói tôi tu tới mấy chục năm trời cái Bồ Đề Tâm này. Tu tới mình nhìn con mắt hiền, hiền như là con nai vậy đó. Con mắt của các Ngài Rinpoche lớn, các vị nhìn sẽ thấy nó hiền lắm kìa. Thì đó do là cái Bồ Đề Tâm họ tu thành Bồ Đề Tâm thật rồi. Mình là mẹ ruột của họ mà, họ không thương sao được. Cho nên mình có nghịch, có làm nghịch họ, có làm cho họ buồn, họ rất từ bi với mình. Họ thương mình, kính trọng mình như, đúng là mẹ chứ không phải là như, mẹ ruột của họ mà. Họ thương mến lắm, mà họ tu là vì mình. Cứ như vãng sanh là vì tất cả người mẹ đang khổ như thế, không vãng sanh sao được. Đó là nền tảng tu hành, là Bồ Đề Tâm. Chân Hiếu cũng có hứa với một vị Phật tử là khi mà nói về cái chúng ta có người mất ở trong gia đình, thì ở trong 49 ngày chỉ là niệm Phật hồi hướng là mạnh nhất, ngoài ra là phóng sanh. Hai cái đó các ngài ca ngợi nhiều nhất. Phóng sanh thì có thể gửi về Việt Nam nhưng mà phải biết chỗ, chứ không mấy họ bắt cá chỗ này họ thả chỗ kia, mình thả cái họ lưới lại hết à. Hoặc là chim họ cho ăn cái gì á nó thích rồi họ bán cho mình thả nó bay gì chỗ đó à, tại nó ghiền cái đó đó. Cho nên mình phải biết, chứ không mấy thành ra là tội nghiệp mấy con chim mà mình phóng sanh cũng không thoát được, mà làm cho cái người bắt nó họ mang thêm tội. Mình phóng sanh là thiện nhưng mà làm cho người ta thêm tội lỗi. Thế. Nếu ăn chay thì quá tốt. Thường là mà tại vì có nhiều người ăn không nổi cho nên không dám khuyên mạnh như thế. Chứ ăn mặn thì là kết oán với người ta mà. Là giống như gây hận thù nhau mà. Thì cái quả báo sau này họ hận mình, họ sẽ hại mình bằng mọi cách. Mình giết họ, họ giết mình mà. Họ đâu có tha. Là mình đi kết oán với người ta. Kết oán thì sẽ bị oán. Bây giờ là chiến tranh, động đất rồi tất cả đều là oán thù của chúng sanh, nó chiêu cảm. Yeah. Ăn chay là hạng nhất. Thiệt sự là ăn chay mà ăn nấu cho đàng hoàng, ăn ngon lắm. Ăn nó thanh khiết lắm, nó nhẹ nhàng lắm. Không? Thì trong 49 ngày ra, thí dụ một ngày gì mình niệm Phật 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng tùy theo cái sức của mình. Niệm thành tâm xong rồi tối quỳ trước Phật là con xin đem công đức niệm Phật của con hồi hướng cho cái người mất tên gì, cầu nguyện cho cái người đó được vãng sanh Tây Phương. Làm như thế lợi ích không có cái gì bằng được. Lợi ích có nghĩa là không dùng cái tâm phàm phu mà tính kể được cái lợi ích đó. Đó là lợi ích lớn lắm. Đây công đức niệm Phật, cái tiếng Phật hiệu này mà đem hồi hướng cho người mất là hạng nhất mà. Mà Ngài Ấn Quang nói có nhiều người hỏi là có nhiều người mất mấy chục năm rồi hồi hướng có được không? Ngài bảo cũng được, cũng là công đức cũng tới như thường. Mặc dù người ta đi đầu thai rồi nhưng mà phước phần nó cũng tới, tại vì cái tiếng Phật hiệu cảm ứng đạo giao với nhau. Người đó là người thân của mình thì hồi hướng vẫn được như thường. Như rồi ba của Chân Hiếu mất cũng 20 năm hơn rồi. Nhưng mà hãy thương thì Chân Hiếu cứ hồi hướng. Rồi rất tin tưởng hồi hướng là ông sẽ được. Tại vì Ngài Ấn Quang dạy như thế. không không phải là không phải mới chết rồi, chết lâu vẫn có thể hồi hướng. Và thương cha thì cứ cứ đọc trước bàn Phật, con hồi hướng công đức thì ông sẽ bao nhiêu cái phước lành sẽ tới cho ông, có thể ông kết duyên với Đức Phật Di Đà đó. Bồ Đề Tâm hay quá phải không? Bồ Đề Tâm chân hiếu xuống Los nói tới 3 lần, nói lần nào người ta cũng thầy nói lại đi, thầy nói lại đi, cái người mới người ta chưa nghe, cứ như vậy. Mấy cái người mới không nghe được, mấy người cũ thì người ta lại nghe lại, thì cái này nghe riết rồi đã thành của mình, gọi là tu Bồ Đề Tâm lấy làm nền tảng. Thì đầu tiên thì tu như thế, tới chừng mà tiếp xúc ngoài đời thì nhìn ai cũng là mẹ hết mà, thương lắm, thương mà từ bi chứ không phải thương mà là quyến luyến, hay là thương mà để ràng buộc với nhau. Thương nhưng mà vãng sanh tự tại, không có ràng buộc. Tại vì mẹ đông như thế mà ràng buộc ông làm sao mà giải thoát, ông chết queo. Cho nên thương mà từ bi lắm, ai cũng là mình kính trọng, thương mến. Có người, mỗi người có một cái nghiệp khác nhau. Có người thì thanh tịnh rồi, mình nói chuyện thoải mái lắm, không có sao. Còn có nhiều người rắc rối lắm, phiền não nó đầy hết, thì mình thương nhiều hơn để cho họ bớt khổ, mình chịu đựng một chút. Tại vì có những loại người họ phiền não lắm, mình đụng họ mình thấy trời ơi, sao mà để cho nó tan nát cõi lòng như thế, buồn quá. Tại vì họ buồn, họ khổ lắm, mình thấy rõ ràng họ khổ lắm chứ đâu có vui. Mình tới gần họ là mình thấy hòa, tại sao để cho nó giống như là cái cõi lòng nó không thanh tịnh chút nào, buồn quá vậy. Thì mình thương đó. Còn nếu mình có tu đàng hoàng đó, mình gặp là mình không thương đâu, mà mình không có thiện cảm thì không phải rồi. Bồ Đề Tâm không phải vậy. Cho nên là mở lòng Bồ Đề ra thì đối với cuộc đời sống thấy nó dễ chịu hơn nữa, tốt hơn nữa. Đó là nó tốt về mọi mặt, chứ không phải là vấn đề giải thoát không, mà vấn đề tiếp xúc với mọi người, cái tâm của mình nó cũng đúng pháp hơn nữa. Không có lợi dụng với nhau, không phải vì tiền hay vì anh có danh lợi tôi mới chơi với anh, không phải, vì tình thương và vì tu hành giải thoát. Người ăn mài ăn xin kính trọng giống như người giàu, chả khác gì cả, vẫn thương mến vậy. Cho nên là bình đẳng tất cả mọi người, chứ mình kính thương hết vậy thì tốt lắm rồi. Thì rồi niệm Phật, rồi mong mỏi chúng sanh giải thoát. Bởi vì khi mà đọc á, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả thì vui lắm. Tại lòng của mình sự thật là hướng về khắp tất cả mà. Rồi con và chúng sanh cùng thành Phật đạo thì quá là đúng với tâm con. Đọc rồi thích quá. Tại vì tấm lòng của con là như thế mà. Đó. Cho nên đọc vô kinh văn thì vui lắm. Những cái đó đều hợp với lòng mình. Còn mấy nguyện đem về hướng về khắp tất cả mà mình không có hướng đó, mình đọc mình thấy không có thấy hay. Mình không có thấy cái câu đó là hay đâu, thấy cũng bình thường. Nếu mà sự thật lòng mình đã hướng thì nó hợp với mình quá. Cũng như nói là nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, đọc lên nó vui quá, nó đúng với lòng của con. Còn nếu mà không cầu vãng sanh, đọc lên không có vui gì cả. Đọc nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung không có nghĩa gì hết. Con này có nguyện sanh về thế giới Cực Lạc mà. Đó. Cho nên cái văn mà đọc á, mà mình đã tu rồi đó, đọc ở đâu là ứng hợp với lòng mình, đọc hay lắm, đọc nó vào tâm. Thật ít hơn dối nhiều, khéo quá chẳng bằng vụng, pháp môn niệm Phật phải tu bằng thật hạnh. Thật hạnh là trì danh đó quý vị. Là cái hạnh chân thật đó là trì danh đó. Trì danh là chánh. Còn các pháp thiện là phụ. Thật hạnh đó, nên lúc lâm chung liên trì đại sư dặn dò đại chúng rằng xin mọi người hãy thật thà niệm Phật. Thật thà là chân thật lắm, không có suy nghĩ đông, không suy nghĩ tây, không có nghi ngờ. Tâm nó chắc nịch như vậy mà nó đơn giản, đơn thuần. Hãy Phật, con nhớ Phật, Phật nhớ con niệm Ngài, Ngài nghe, con cầu sanh thì Ngài tiếp dẫn. Nó chắc nịch như vậy. Cũng như là mình thương cái người mẹ thì mẹ sẽ thương mình. Mà mình không thương mẹ còn thương mình nữa, huống chi mình thương. Đó là, cũng như mình thương Phật thì Phật thương mình. Mình không nghĩ tới Phật, Phật cũng còn nghĩ tới mình nữa. Cho nên hãy biết điều đó, hãy mình niệm Phật là Phật nghe. Mình cầu sanh là Phật tiếp dẫn. Hãy tin chắc thật thà như vậy. không có sanh nghi ngờ, cũng không có những cái câu hỏi rắn rắn mắc gì cả. Một lòng chân thành cảm ứng đạo giao, càng tu càng thanh tịnh. Cái lợi ích là vô lượng vô biên. Cái người tu có một chút an lạc thì mới biết chỗ cái Phật Pháp này nó sâu như biển. Nó quá là, nó là một cái kho báu mà. Rồi chúng ta ở đó mà tận hưởng từng chút, đó là cái pháp lạc, cái cuộc đời của mình thay đổi hết những cái phiền não, ưu tư gì đó, nó bay đi hết. Cái đó là cái cần nhất của mình. Chứ bao nhiêu ưu tư mà không bay thì mình tu tu mấy thì cũng còn buồn hoài thôi, cũng khổ hoài. Mình niệm Phật, niệm cho chuyên tâm nó bay hết, mà phải là thật thà. Chứ đừng có cái này không hiểu rồi thắc mắc rồi cứ bao nhiêu cái rắc rối trong đó, cứ chân chất như vậy. Hãy mình niệm là Phật nghe, mình cầu là Phật tiếp dẫn. Chỉ là sợ mình không thèm về với Ngài thôi. Chứ một lòng một dạ niệm chắc chắn vãng sanh. Cứ vậy mà làm, thật thà là vậy, dễ lắm. Chứ không phải là con phải học Phật Pháp sâu như thế nào đó thì con mới vãng sanh được. Không, không có phải học sâu cái gì cả. Chỉ là chân chất như vậy, bởi vì các ngài đều như vậy. Như vậy là đủ vãng sanh rồi. Ở trong Quán Kinh, Đức Thế Tôn dạy tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Hãy nghĩ cái gì thì tâm là cái đó. Ví dụ mình nghĩ nghĩ về tham, tâm mình là tham. Nghĩ về sân, tâm mình là sân. Nghĩ về bố thí, tâm mình là bố thí. Nghĩ cái gì thì tâm mình là cái đó. Tại cái nghĩ đó nó nằm trong tâm mình, nó trọn trong tâm mình hết. Bởi vì hãy nghĩ tới Phật, tâm mình là Phật. Hay như thế. Hãy nghĩ tới phiền não, tâm mình là phiền não. Hãy nghĩ cái gì tâm mình nó trọn vẹn. Chạy cái tâm nó như nó nhỏ, coi nó rộng lớn chứ nó nhỏ như cái đầu mũi kim vậy. Nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà mình nhìn nó tưởng nó lớn lắm, nhưng mà nhìn kỹ sẽ thấy nó nhỏ tí như vậy đó, nó chứa được một ý niệm mà. Nó không chứa hai thứ được một lần. Nhớ cái này nó không nhớ cái khác được, phải bỏ cái này nó mới nhớ cái kia. Nó nhỏ như vậy đó, nhưng mà mình nhìn kỹ mới thấy nó nhỏ. Còn mình nhìn chung chung mình thấy nó bao la lắm, tưởng nó rộng lớn, tại vì tất cả những cái loạn tưởng nó tập trung như trong đó. Nhưng mà một loạn tưởng là một cái mũi kim nhỏ, nhiều loạn tưởng mình sẽ thấy. Bởi vì một niệm niệm Phật không có niệm khác, tại vì nó nhỏ như vậy mới tu được. Chứ nếu nó nhiều quá mình vừa niệm Phật nó vừa nghĩ cái khác à. Nó không phải đó. Ngài Lai Quả nói là tâm á, nhìn giống như là nhiều con khỉ truyền cành, nhưng mà nhìn kỹ có một con à. Nhìn kỹ sẽ thấy có một cái tâm mà nó chuyển cái này, nó chuyển kia. Nó ở nhánh này thì nó không ở nhánh khác mà. Cho nên vì vậy đó mà chúng ta tu mới được. Chứ nếu mà nó hai ba con mình không có thành Phật được đâu, mà không vãng sanh nổi đâu. Nó có một con thôi, cho nên nhìn kỹ, hãy nghĩ tới Phật, tâm mình là Phật. Nếu mà không nghĩ tới Phật thì tâm mình là chính cõi, hoặc là trời, hoặc là người, hoặc Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Phải nằm ở trong một cái pháp đó, chứ không có ra khỏi chính pháp giới được. Cho nên hãy suy nghĩ một niệm liền là nhân, để mà thọ sanh cho kiếp sau. Như thế không có cẩn thận sao được. Đó, các ngài dạy như thế. Ông vừa suy nghĩ cái tâm ông là cái đó thì là trong trồng nhân rồi. Ông không cẩn thận sao? Chẳng lẽ ông cứ trồng tham sân si hoài sao? Trồng như thế địa ngục ngạ quỷ súc sanh hoài sao? Ông phải trồng Phật, trồng những pháp thiện. Trồng pháp thiện tâm liền an lạc. Thì giống như là mình nổi sân lên cái, vừa trồng lên cái trời bao nhiêu thứ khổ nó tới. Mà vừa bố thí cái trời nó vui. Vừa nói một cái gì cho người ta vui là mình vui. Bởi vì hành thiện tâm vui, mà niệm Phật thì tâm an. Đó, không niệm Phật sao được. Cho nên đó là đạo lý là như thế. Tâm thấy rộng lớn mà nó nhỏ chút xíu thôi. Cho nên hãy nghĩ cái gì tâm ông là cái đó. Tâm chẳng làm Phật thì tâm chẳng là Phật. Nếu không nghĩ Phật thì ông phải là Phật rồi. Tâm tạo chính cõi, tâm là chính cõi. Đó, ông nghĩ về năm giới thì ông sẽ tương ứng với cái loài người. Tập ác nhẹ đó là súc sanh, thập ác trung trung là ngạ quỷ, mà thập ác mạnh là địa ngục. Cũng như thập ác này có tham sân si, mà sân á, sân nhẹ nhẹ là súc sanh, là trồng nhân súc sanh. Bởi vậy người Phật tử thì đâu có ai sân mạnh, sân nhẹ nhẹ, giận chút thôi, thì là súc sanh. Đâu có giận lâu, còn người ở ngoài đó giận nhiều khi một năm chưa tan á, giận như vậy là địa ngục rồi. Giận quá thì khi giận khổ biết bao nhiêu. Đây là hãy giận là tâm nó tương ứng địa ngục. Nó là đang làm địa ngục thì đang là địa ngục vậy thôi. Muốn làm Phật thì nghĩ Phật. Cho nên học cái đạo lý này, nhìn lại tâm mình sẽ thấy wow, không có cẩn trọng sao được. Chẳng lẽ để cho nó tạo những cái ác nhân sao? Cho nên thường niệm A Di Đà Phật sẽ rất đúng. Đạo lý là như vậy. Tâm ông đó là chính pháp giới là do tâm ông nghĩ, mà nghĩ cái nào tâm ông là cái đó. Tâm ông nếu mà không có tạo một cái niệm gì ở trong chính pháp giới thì không có một pháp giới nào hiển bày. Cái đó Đức Phật mới làm được. Đức Phật không có khởi niệm. Cho nên Phật là vô sở đắc. Phật là không có chứng đắc ở trong Phật giới, cũng không có nữa. Đó, Phật là không có khởi niệm. Hãy còn Bồ Tát cũng còn khởi niệm. Bồ Tát là khởi lục độ vạn hạnh để mà thành Phật. Mà khi thành Phật rồi thì mới được. Chúng ta là phàm phu phải có khởi niệm. Không có thể cái tâm nó không đứng được. Bởi vì hãy khởi niệm đi thọ sanh. Thì niệm Phật là vãng sanh. Tại sao không lựa cái tiếng Phật hiệu để vãng sanh mà lại lựa cái lục đạo luân hồi chi vậy? Cho nên không niệm Phật là tự mình lựa lục đạo. Học như vậy rồi, không ai không niệm Phật cả. Rất đúng không? Hai câu nói đó đó, tâm này tâm là đó, tâm nghĩ cái gì là cái đó đó, là trong Quán Kinh đó, nó là cương tông pháp yếu của Quán Kinh. Ở trong Quán Kinh đó, Quán và Luận Thọ Kinh, nó hai cái câu này nó là tông chỉ của Kinh đó. Cho nên nó là cương tông của Quán Kinh, mà nó cũng là cương tông của Đại Pháp một đời giáo hóa của Đức Thích Ca Như Lai nữa. Cả đời Thế Tôn cũng nói tâm ông là chánh, ông phát tâm gì thì ông là cái đó. Cả đời mình vỡ kinh điển đi, lúc nào cũng là nhân quả. Nhân quả là ông khởi cái nhân gì có quả đó. Ông sanh cái vọng tưởng gì thì có quả đó. Toàn một thời thuyết pháp của Thế Tôn đều là tâm làm tâm là. Đều là tâm của ông làm ra các pháp. Hay ông đừng làm thì thành Phật. Đó. Còn bây giờ đó thành Phật không được. Nó cứ khởi như thế. Cho nên ông hãy khởi A Di Đà Phật. Đại Pháp trong một đời giáo hóa của Đức Thích Ca Như Lai. Mà không phải là như vậy đâu. Nó là cương tông, không phải là riêng của Đức Thích Ca đâu, mà chính là cương tông pháp tạng tất cả mười phương chư Phật trong ba thời. Quá khứ Phật cũng dạy như thế, hiện tại Phật cũng dạy như thế, và tương lai mười phương thế giới chư Phật đều dạy tâm làm tâm là. Đó là như thế. Hễ mà hiểu được cái cương tông này đó thì ông sẽ hiểu hết tất cả. Nó là nhân quả đó, nó là nhân quả đó. Hãy trồng nhân là có quả, không trồng nhân thì không có quả. Hãy trồng cái gì là quả đó. Nếu ông cứ trồng tham sân si thì ông sẽ biết địa ngục ngạ quỷ súc sanh ông sẽ vào, nhất định là như thế. Mà bởi vậy nổi sân lên một cái thì biết đây, nếu mà nhẹ thì súc sanh, có muốn sân không? Hỏi nó. muốn súc sanh phải không? Ok, thứ sân đi. Hỏi nó biết A Di Đà Phật, đúng rồi, thôi niệm Phật, thôi bỏ hết, không buồn không giận không lo nữa. Thấy không? Đạo lý là như thế. Hay là muốn ngạ quỷ thì giận lâu một chút đi, thì ngạ quỷ rồi. Đó. Thì cái đó là sân, còn tham sân si, rồi còn miệng nữa. Miệng nó có bốn thứ nữa. Tại thập thiện mà. Hãy nói cho người ta buồn, nhẹ đó là súc sanh. Nói cho người ta quá đau khổ là địa ngục vậy thôi. Cái duyên, cái nhân này, đó là miệng bốn, ý ba, thân ba nữa. Hả không? Ăn cắp, ăn trộm ăn cắp cũng vậy. Giống như vậy đó là. Cho nên đó là mười pháp giới do tâm của ông. Đó là cương tông của mười phương chư Phật dạy như thế. Ông hiểu được như vậy đó, thấu đáo vậy rồi đó, thì ông sẽ hiểu hết những cái gì Phật dạy tâm làm tâm là. Tuy học chẳng nhiều mà bằng bậc thượng hiền đó. Bậc thượng cũng vậy, cũng học như vậy. Ông học ít thôi, học thông cái này thì sẽ thấy cuộc đời của ông nó khác hết rồi. Chỉ có mấy câu thôi. Tâm làm tâm là có bốn chữ thôi. Ông thông được thì ông bằng những vật cao rồi đó. Đó là tổ thứ 12. Tại vì cả một đời giáo hóa của Thế Tôn dạy phát huy mấy cái này. Nhân quả báo ứng. Niệm Phật thành Phật. Niệm Phật vãng sanh. Niệm Phật là nhân. Vãng sanh là quả. Toàn là nhân quả hết tất cả. Hãy khởi cái gì? Hãy khởi thiện là cõi trời. Hãy mà tu 12 nhân duyên là duyên giác. Hãy mà tu tứ thiền bát định là thanh văn. Tu lục độ vạn hạnh là Bồ Tát. Hãy niệm Phật là vãng sanh. Hãy khởi tham sân si địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Hãy trì năm giới ông là người. Đạo lý là như thế, ông lựa đi. Đó, tâm ông có sẵn đó. Tâm là gì? Nè đây nè. Muốn có kinh có kinh, muốn có chữ, muốn màu vàng màu vàng. Muốn màu vàng tâm là màu vàng vậy thôi. Đấy nè, hiện tại là ở đây. Tất cả là tự chủ hết, cho nên lựa đi. Thì nếu mà học vậy đó, tuy học ít mà biết. Mà biết rồi, tại vì nhân quả hai chữ học sâu lắm. Nhân quả sâu, học sâu xa lắm. Nhưng mà cái này phải học nhiều năm để nó thành của mình. Nếu mà lâu đó thì sẽ nhanh nhớ lắm. Làm một cái biết, hoài không được, cái này sai nhân quả. Làm như vậy không đúng. Cho nên là từng chút trong tâm lấy danh hiệu Phật đi trì thì là đúng pháp nhất. Tại không có Bồ Tát Đạo cũng không bằng tiếng Phật hiệu này. Lục độ vạn hạnh cũng không so được. Bồ Tát Đạo đâu có thành Phật mau được, khó quá. Rồi vãng sanh là thành Phật. Đó là lấy Bồ Đề Tâm làm nền tảng nữa. Rồi thành Phật cho nhanh để cho những người mẹ mới hết khổ được. Nam Mô A Di Đà Phật.